13 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chính là giới răn của Thầy, yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bác ái hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ, hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần, cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, trổ sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con rơi răng của Thầy, phục vụ anh em, mến yêu Chúa Trời. Không nguyện không nơi, trong tình liên đới, không hề chia khô.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 đến câu 22. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi khóa cửa nước trời, không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền, để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh. Cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và đứng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngài Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Quý vị và các bạn thân mến! Các nhà sinh vật học đã tìm ra được một loài bướm có đôi cánh màu sắc sặc sỡ và đẹp mắt. Nhưng loại bướm này chỉ đẹp mắt khi chúng bay thôi, vì những màu sắc sặc sỡ kia chỉ có ở phía trước mặt trên đôi cánh, còn ở mặt dưới của đôi cánh lại có màu nâu sậm giống như màu lá khô. Vì thế, khi loại bướm này đậu thì giống y như một chiếc lá khô. Chính nhờ lối tàng hình như thế mà loại bướm này thường ít bị kẻ thù tấn công. Nếu trong loại côn trùng có những loại có thể tàng hình như thế để sống, thì trong loài người, những kẻ tàng hình để sống cũng không thiếu. Đó là những người giả hình. Chúa Giêsu là người đã lên án một cách hết sức gay gắt những người giả hận. Bài tin mừng hôm nay đã ghi lại lời chúc dữ của Chúa Giêsu dành cho hạng người này. Trong thời Chúa Giêsu, những luật sĩ và biệt phái đa số thuộc hạng người này. Bởi đó, chúng ta mới hay được nghe những lời chúc dữ của Chúa Giêsu dành cho nhóm người này. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình. Và sau những công thức chúc dữ ấy, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, không tiếc lời, để nói thẳng, nói thật, vạch trần con người thật của hạng người này trong cuộc sống của họ. Những lối sống như được Chúa Giêsu nói ở đây là: các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Đó là lối sống giả hình của những con người tham lam, bất công, phô trương và giả dối lương lẹo. Ngày nay không thiếu gì những con người đang sống giả hình như thế, và có khi còn khéo léo hơn như thế nữa. Bởi vì người ta đã có một đường lối, một chính sách, một triết thuyết để sống giả hình, hầu lừa bịp người khác. Hãy sống thật với mình, với Chúa và với tha nhân, chứ đừng sống bằng cách sống giả hình như loại bướm trên kia, nghĩa là một lối sống mà ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có nói đến, đó là đi với buộc thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, hay là miệng thì tụng niệm Nam Mô, bụng thì chứa đựng một bồ dao gầm. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống thật với Chúa, với mình và với người khác. Amen.
Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô héo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp. Chúa sinh hoa cha. Thầy dạy cho con dạy rằng của thầy, phục vụ anh em bên yêu Chúa trời. Công nguyện công ơi trong tình yên đời, không hề chia vui. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô héo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp. Chúa sinh hoa cha. Thầy dạy cho con dưới răng của thầy, phục vụ anh em bên yêu Chúa trời. Công nguyện công ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Đại hội các dân tộc Rimini lần thứ 34. Trong sứ điệp gửi Đại hội các dân tộc lần thứ 34 tại Rimini, Trung Italia, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tham dự viên tìm ra các phương thức mới để rao truyền tin mừng trong thế giới ngày càng tục hóa hiện nay. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Cha Francisco Lambiasi, giám mục Rimini. Nhắc lại đề tài của đại hội là con người, sự cấp thiết. Đức Thánh Cha Francisco lặp lại khẳng định của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Con người là con đường của giáo hội. Con người luôn là một mầu nhiệm, không thể bị giãn lược vào bất cứ hình ảnh nào mà xã hội và quyền bính tìm áp đặt cho nó. Con người là mầu nhiệm của tự do và ân thánh, của sự nghèo nàn và cao cả. Con người là con đường của giáo hội, bởi vì đó là con đường mà chính Thiên Chúa đã đi qua. Chúa Giêsu Kitô là con người chính của giáo hội, nhưng bởi vì Ngài cũng là con đường dẫn đến từng người, nên con người trở thành con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Khi khẳng định ta là cửa. Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài là cánh cửa dẫn tới mọi người và mọi sự. Không qua Chúa Kitô, không tập trung nơi Ngài, cái nhìn của tâm trí, chúng ta sẽ không hiểu gì về mầu nhiệm con người. Khi hiểu mầu nhiệm về con người, chúng ta bị bó buộc thay đổi các tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Thế giới cũng chú ý tới con người. Nhưng quyền bính kinh tế, chính trị, truyền thông cần tới con người để trường tồn và phô trương. Nhưng chúng thường tìm lèo lái các đám đông, dẫn vào các ao ước, và xóa bỏ những gì quý báu nhất mà con người có là tương quan với Thiên Chúa. Quyền bính sợ hãi con người đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì cuộc đối thoại ấy khiến cho con người tự do và không thể đồng hóa được. Và đây chính là sự cấp thiết mà Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc nêu lên, đó là trả con người lại cho chính nó, cho phẩm giá rất cao quý của nó, cho sự duy nhất và quý trọng của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Cần phải tái duyệt xét sự thánh thiên của con người và mạnh mẽ nêu bật rằng chỉ trong tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là trong việc khám phá ra và gắn bó với ơn gọi của mình, con người mới có thể đạt tầm mức đích thật của nó. Giáo hội mà Chúa Kitô đã trao phó cho lời Ngài và các bí tích, giữ gìn niềm hy vọng lớn nhất và khả thể đích thật nhất của việc hiện thực đối với con người, ở bất cứ vị tuyến và thời đại nào. Trách nhiệm này lớn lao chừng nào, và chúng ta không được giữ kho tàng đó cho riêng mình, mà phải chia sẻ với các anh chị em khác. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy ra đi gặp gỡ con người thời đại chúng ta. Trẻ em, người già, người thông thái, người vô học, giới trẻ và các gia đình. Hãy đi tìm gặp họ và gần gũi với từng người, không phải chỉ trong các nhà thờ và các xứ đạo. Nhưng chúng ta hãy mang mùi hương tình yêu của Chúa Kitô vào trong mọi môi trường. Trong các trường học, các đại học, các nơi làm việc, các nhà thương, nhà tù, và cả trong các quảng trường, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao thể dục, trong các hàng quán, nơi có người lui tới. Chúng ta đừng hà tiện trong việc cho đi điều chúng ta đã nhận được, mà không có công nghiệp nào. Chúng ta đừng sợ loan báo Chúa Kitô trong các dịp thuận tiện, cũng như không thuận tiện, với sự tôn trọng và thẳng thắn. Nhiệm vụ của giáo hội và của mọi Kitô hữu là phục vụ con người bằng cách đi tìm nó trong các ngõ ngách xã hội và tinh thần kín ẩn nhất. Và lòng trung thành của giáo hội với Chúa Kitô là điều kiện sự đáng tin cậy của giáo hội trong sứ mệnh này.
Tin Bogota, Colombia. Đại hội quốc tế lòng thương xót Chúa năm 2014 sẽ nhóm họp tại Bogota, Colombia. Hội đồng Giám mục Colombia đã thông báo cho tín hữu biết Đại hội quốc tế lòng thương xót Chúa sẽ được triệu tập trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 8 năm 2014 tại Bogota, thủ đô Colombia. Đức cha Julio Hernando Garcia, Giám mục Istima Tado, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 vừa qua. Đức cha cho biết, đại hội sẽ là dịp giúp chữa lành các vết thương do các xung đột bạo lực gây ra cho đất nước Colombia trong suốt 60 năm qua. Các vấn đề mà dân nước Colombia phải đương đầu là các thách đố rất lớn. Vì thế, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa sẽ là cơ may thăng tiến việc hoán cải, bao gồm cả các dấn thân chính trị xã hội và các thực tại cụ thể trong cuộc sống. Tin trên đây đã được loan báo trong khi chính quyền và lực lượng du kích quân FARC tiếp tục thương thảo để chấm dứt các xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ, khiến cho 600.000 người thiệt mạng. Trước đây, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa đã được triệu tập tại Roma năm 2006 và bên Ba Lan năm 2011. Đức Hồng Y Christophe Sorbonne, Tổng giám mục Vienne, coi Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa tại Bogota là cơ may lớn cho Colombia vì quốc gia này đang ở trong tiến trình hòa giải và hòa bình. Và sứ điệp lòng thương xót Chúa càng được phổ biến bao nhiêu thì càng có nhiều người có thể ra khỏi tình trạng bạo lực này bấy nhiêu. Đức cha José Daniel Fala Roles, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết tha thứ sẽ là khía cạnh quan trọng của đức tin. Tín hữu cần phải có hòa bình, hòa giải và tha thứ trong tim, và điều này đòi hỏi phải có lòng thương xót.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng, John 23 và John Paulo Đệ Nhị. Nhân dịp công nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 30 tháng 9 tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng, John 23 và John Paulo Đệ Nhị. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, trích thuật lời phát biểu của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, thì ngày phong thánh có thể là ngày 27 tháng 4 năm 2014, đúng vào Chủ nhật lễ kính lòng Chúa Thương Xót. Được Đài Phát thanh Vatican phỏng vấn, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã nói trên chuyến bay từ Brazil trở về Roma rằng lễ phong thánh sẽ không được tổ chức liền ngay, có nghĩa là trong những tháng còn lại của năm 2013 này, nhưng vào năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cho biết chính xác vào ngày 30 tháng 9, khi Ngài Chủ sự Công nghị Hồng Y liên quan đến việc phong thánh sắp đến. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hôm 28 tháng 7 vừa qua, trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã loại bỏ những thời điểm tổ chức lễ phong thánh liền ngay. Ngài nói, người ta có thể nghĩ đến ngày mùng 8 tháng 12 năm nay. Nhưng thời điểm này rất bất tiện cho những tín hữu đến từ Ba Lan bằng xe buýt, vì vào tháng 12, các mặt đường xe còn bị nạn đông đá khiến di chuyển khó khăn. Đức Thánh Cha cho biết là đã có những tham khảo ý kiến với Đức Hồng Y Stanislas Dewis, và Đức Hồng Y Dewis người Ba Lan đã đề nghị hai thời điểm, hoặc vào lễ Chúa Kitô Vua năm 2013 này, tức Chủ nhật 24 tháng 11 năm nay, hoặc vào năm tới 2014, Chủ nhật lễ kính lòng Chúa Thương Xót, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Đức Thánh Cha đã loại thời điểm lễ Chúa Kitô Vua năm 2013 vì quá gần với ngày họp Công nghị Hồng Y vào ngày 30 tháng 9 sắp tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Tổng giám mục Rio de Janeiro về sự thành công của Đại hội Giới Trẻ vừa qua. Ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu Tổng giáo phận và nhân dân Brazil đã dành cho Ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới Hội đồng Giám mục, các giám mục phụ tá, cũng như các thành viên Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, các thiện nguyện viên và các ân nhân. Sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi vào lịch sử của thành phố tuyệt vời này và của Giáo hội Brazil. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Hồng Y chuyển lời chào thăm và cảm ơn của Ngài tới các nhân viên và các bệnh nhân nhà thương Thánh Francisco thành Assisi, dân chúng khu sống nghèo Vachinha, cũng như dân chúng sống tại khu phố Copacabana, vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho Ngài, và về những hy sinh không nhỏ của họ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio. Ngài cũng không quên cảm ơn dân chúng vùng Guaritiba đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị cánh đồng đức tin. Nhưng rất tiếc là điều kiện thời tiết đã không cho phép cử hành thánh lễ kết thúc tại đó. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với từng gia đình trong toàn vùng. Ngài phó thác cho Đức Mẹ Aparecida tất cả các tâm tình này, và khẩn nài Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn thánh trên công việc thừa tác của Đức Hồng Y, các giám mục và mọi thành phần giáo dân nam nữ của toàn Tổng giáo phận Rio de Janeiro thân yêu, và Đức Thánh Cha gửi phép lành tòa thánh tới mọi người.
Tin Tổng giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ đại triều mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời tại linh địa La Vàng. Trong không khí của những ngày hành hương La Vang thường niên, lúc 5 giờ sáng thứ năm 15 tháng 8 năm 2013, cộng đoàn hành hương đã tham dự sốt sắng và nghiêm trang cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang. Tất cả cùng đi với mẹ, tràn hạt mân côi trên tay, qua những kinh kính mừng và những phần suy niệm, đoàn con của mẹ cùng nhau ca tụng và tôn vinh mẹ Maria La Vang. Sau giờ rước kiệu, lúc 6 giờ là thánh lễ đồng tế mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời. Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, chủ tế thánh lễ. Đồng tế với Đức Tổng Francisco còn có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Đức đan viện phụ Thiên An, quý cha tổng đại diện và hơn 160 linh mục đến từ trong và ngoài giáo phận Huế. Trước khi bước vào thánh lễ, đã diễn ra nghi thức trao dây pallium cho Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế. Được biết, ngày 29 tháng 6 vừa qua, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco đã trao dây pallium cho các vị tân tổng giám mục chính tòa trên toàn thế giới. Nhưng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier không thể đến Roma và xin nhận dây này tại tổng giáo phận thuộc quyền của ngài từ vị đại diện tòa thánh. Dây pallium được làm bằng lông chiên màu trắng, có thêu sáu hình thánh giá màu đen, kết thành hai dải trước và sau, được choàng ngoài áo lễ, biểu tượng cho quyền chủ chăn, quyền trưởng giáo tỉnh và thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha đấng kế vị Thánh Phêrô. Trước khi trao dây pallium cho Đức Tổng giám mục Francisco Xavier, Đức Tổng Leopoldo Girelli nói rằng, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi mang đến đây dây pallium và trao cho Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Dây pallium thể hiện sự hiệp nhất của vị lãnh nhận với Đức Thánh Cha. Tôi xin Đức Tổng hãy tin vào Chúa Kitô và sự hiệp nhất giữa hội thánh của Ngài. Hãy tin rằng Chúa Giêsu Kitô đang ở trong chúng ta. Ước gì dây pallium thể hiện sức mạnh của tình yêu, lòng bác ái, sự hiệp nhất với hội thánh và với Đức Kitô Chúa chúng ta. Kế đó, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier đáp lời. Trước hết, qua vị đại diện Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thương bổ nhiệm con làm Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế vào ngày 18 tháng 8 năm 2012 vừa qua. Dây pallium này nói lên gánh nặng và trách nhiệm của người mục tử, nhưng con tin một cách xác tín rằng ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng cho những ai yêu mến Ngài. Sau đó là thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời. Dẫn vào thánh lễ, Đức Tổng Francisco Xavier nói rằng, mừng lễ mẹ lên trời hồn xác, chúng ta ca ngợi và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Mẹ đã được Chúa gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của tội lỗi ngay từ giây phút đầu thai. Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ ngôi hai giáng trần. Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ được theo sát thập giá Chúa Kitô để trở thành đấng đồng công cứu chuộc. Việc mẹ được trọng thưởng trên thiên đàng cả hồn lẫn xác là một kết thúc xứng đáng, hợp tình, hợp lý với những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ khi còn sống ở trần gian. Con số các tín hữu tham dự thánh lễ này ước tính lên đến hơn 50.000 người, đến từ khắp 26 giáo phận của Việt Nam và hải ngoại, đông hơn so với thánh lễ vọng ngày hôm trước. Trong phần diễn giải lời Chúa, Đức Tân Giám mục Alfonso đã đọc bài giảng của Đức Tổng Francisco Xavier, vì lý do sức khỏe nên không giảng trực tiếp được. Bài giảng nhấn mạnh đến ý nghĩa của đức tin. Nói đến đức tin là nói đến một sự dấn thân mù quáng và mạo hiểm, vì đối tượng của đức tin vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của lý trí con người. Chúng ta tin không phải vì chúng ta tự khám phá ra điều mình tin hay lý giải được tất cả mọi vấn nạn của lý trí, nhưng chúng ta tin vì Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, vì Hội Thánh, đại diện Thiên Chúa, đã dạy cho chúng ta. Bài giảng cũng đề cập đến những mẫu gương đức tin sống động trong suốt dòng lịch sử dân Thiên Chúa, đó là đức tin tuyệt vời của ông Gióp. Chỉ trong một ngày thôi, tất cả các con cái ông đều chết sạch, của cải trắng tay, thân xác bị phung hủi, bị vợ con gièm pha và bỏ rơi. Thế mà ông Gióp không bị lung lạc, trái lại vẫn vững tin vào lòng thương của Thiên Chúa. Ông lý luận, tại sao mình biết đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa, còn đau khổ và tai họa lại chối từ? Đức tin vững mạnh của tổ phụ Abraham khi ông bằng lòng rút gươm tự tay sát tế và hiến dâng đứa con trai duy nhất để bày tỏ lòng vâng phục và niềm tin vào Thiên Chúa. Bài giảng cũng nêu cao gương đức tin của Đức Mẹ Maria. Đức Maria cũng phải đối đầu với bóng tối của ngờ vực, của cám dỗ bỏ cuộc. Mẹ cũng phải trải qua thử thách trong ngày truyền tin, nhưng với tất cả lòng khiêm tốn sâu thẳm và phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, mẹ mới có thể thốt lên hai tiếng xin vâng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vượt qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bè bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Plin Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mọi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dẫn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, rằng bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dẫn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, v.v. đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng, để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng, nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ tin mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa ngàn tràn chứa Chúa ơi yêu thương bao la
tình ai đi chiều trên đây con đường buồn sống để con đường hạnh phúc Chúa ơi yêu thương vô bờ
con xin dâng lên ngài trong niềm cảm ơn yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho với mọi người tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo ngài thánh giá trên vai yêu thương nhân loại nguồn ước khôn nguôi xin vâng theo ngài duy thế mà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Hoàng Long có viết một câu chuyện như sau. Trước kia có một người bị mất phương hướng trên sa mạc mênh mông, anh ta vừa đói vừa khát, vừa phải cận kề cái chết. Nhưng anh ta vẫn cố lê bước chân nặng nhọc, từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng, anh ta phát hiện có một căn nhà mục nát. Căn nhà này không còn có ai ở. Gió thổi, nắng chiếu, làm cho nó dường như lung lay sắp đổ. Trước căn nhà, anh phát hiện có một cái máy hút nước. Anh bèn dùng sức bơm nước lên, nhưng chẳng có một giọt nước nào. Anh ta đau khổ đến tận cùng. Bỗng nhiên, anh thấy bên cạnh có một bình nước, vòi nước bị bịt bằng gỗ. Trên bình có một mẫu giấy viết như sau. Trước tiên, phải đổ nước này vào máy hút nước, sau đó mới hút được nước. Nhưng trước khi đi, phải múc đầy bình nước này. Anh cẩn thận mở cái vòi bịt nước, bên trong quả nhiên có nước. Bây giờ, anh ta đứng trước một quyết định đầy khó khăn. Liệu có nên làm theo chỉ dẫn trên mẫu giấy không? Đổ nước trong bình vào máy hút nước. Nếu sau khi đổ mà máy không hút được nước thì sao? Hóa ra lại uổng phí bình nước cứu mạng. Ngược lại, chẳng thà uống hết nước bình này cũng có thể bảo tồn được mạng sống. Nhưng một linh cảm kỳ diệu đã tạo cho anh sức mạnh. Anh quyết tâm làm theo lời chỉ dẫn của mẫu giấy. Quả nhiên, máy bơm bơm được nước suối, anh vui mừng khôn xiết, uống nước thật no nê, nghỉ ngơi một lát. Anh lấy nước đóng đầy bình, bịt vòi bình lại, viết thêm trên mẫu giấy rằng: "Xin hãy tin tôi, lời viết trên giấy là đúng sự thật. Bạn hãy bỏ qua sự toan tính, mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Quý vị và các bạn thân mến, quan sát quy luật sống của thiên nhiên, chúng ta thấy sự sống luôn được phát triển mạnh liệt nơi những sự vật biết trao đổi, biết cho đi. Một dòng nước có đối lưu sẽ là nơi sinh sống của nhiều sinh vật, nơi ao tù nước đọng sẽ trở nên vùng nước chết và sẽ cạn khô. Mỗi hạt mầm đều hàm chứa một sức sống mạnh liệt, nhưng nếu chúng ta cứ cất giữ trong kho thì chúng sẽ mãi là hạt mầm nhỏ bé, lâu ngày sinh hư nát. Nhưng khi chúng được gieo vải khắp nơi, chúng sẽ trở nên những cây cao lớn tốt tươi, góp cho đời biết bao lợi ích. Cuộc sống luôn tồn tại mối quan hệ song phương, đó là cho đi và nhận lãnh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ mạnh dạn cho đi và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp nhận lại những gì mình đã ban phát với một kết quả không ngờ. Hãy cho đi niềm vui, sẽ nhận được niềm vui. Hãy cho đi tình yêu, sẽ nhận được tình yêu. Hãy cho đi sự quan tâm và lòng thông cảm, chúng ta sẽ nhận được sự quan tâm và lòng thông cảm. Có thể những gì chúng ta nhận được không đến trực tiếp từ đối tượng ta cho đi, nhưng chúng ta sẽ nhận được từ những mối quan hệ khác, và điều chắc chắn chúng ta sẽ nhận được đó là niềm vui và sự bình an, những điều mà chỉ có những ai biết cho đi trong tình yêu mới nhận được. Người giàu có không phải là người sở hữu hay tích trữ cho mình được thật nhiều của cải, tài sản, nhưng chính là người biết cho đi, và nhất là cho đi mà không cần nhận lại. Những người chỉ biết thu gom, vung vén cho riêng mình, chỉ biết lo toan cho chính mình sẽ chẳng bao giờ nếm trải được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bởi lẽ trong tim họ chẳng thể tồn tại một tình yêu. Cuộc sống với họ sẽ mất đi nhiều ý nghĩa vì họ không thể cảm nghiệm được rằng hạnh phúc chính là sự cho đi. Lời nhắn nhủ trên mẫu giấy để lại trên vòi nước giữa sa mạc cũng chính là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc cho một người chúng ta trên sa mạc của cuộc đời. Hãy bỏ qua mọi toan tính mới có thể thưởng thức được sự ngọt ngào của nước suối. Cho là nhận, nhận được tình yêu, nhận được niềm vui đang bừng sáng trong trái tim mình, và đó mới là sức sống đích thực của mỗi con người. Chúa Giêsu đã phán, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Hình ảnh của Thiên Chúa chỉ được diễn tả tốt nhất qua tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Nhưng chúng ta cứ trải lòng mình ra và tặng họ những gì chúng ta có thể tặng, vì thật ra chính họ là những người cần những thái độ cư xử tốt của người khác hơn ai hết. Bởi lẽ, tâm hồn họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù. Và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng ta cũng có được sự bình an do chính Chúa ban tặng. Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, như lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương anh em với một tình yêu vô vị lợi như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết yêu người với một tình yêu không toan tính. Và khi thực hiện được điều đó, chúng con sẽ nhận được một mối phúc cao quý như lời Ngài đã dạy. Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Tình của Ngài, đẹp mãi đêm nay, sâu lòng người, Ngài có biết chăng này?
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.